Thưa quý bạn chị em, chúng ta đã học tông vụ tông đồ 5 chương, và hôm nay chúng ta học cái phần những bước đầu của công việc truyền giáo của giáo hội từ cái cộng đoàn đầu tiên. Và khi cái số người nó đông lên thì có nhiều vấn đề tổ chức, và những người giúp cho công việc các tông đồ như là thầy sáu đầu tiên, là trong đó được chọn là 7 người làm thầy sáu đầu tiên để giúp công việc tại bàn ăn. Chúng ta cùng đọc để chúng ta hiểu được cái hoàn cảnh ngay cái thời gian đó. Xin mời đọc từ chương 6 câu 1. Thời đó, khi số môn đệ thêm đông, thì các tín hữu Do Thái theo văn hóa Hy Lạp kêu trách những tín hữu Do Thái bản xứ. Vì trong việc phân phát lương thực hàng ngày, các bà góa trong nhóm họ bị bỏ quên. Bởi thế, nhóm 12 triệu tập toàn thể các môn đệ và nói: Chúng tôi mà bỏ việc rao giảng lời Chúa để lo việc ăn uống là điều không phải. Vậy, thưa anh em hãy tìm trong cộng đoàn 7 người được tiếng tốt, đầy thần khí và khôn ngoan. Rồi chúng tôi sẽ cất đặt họ làm công việc đó. Còn chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Chúa. Đề nghị trên được mọi người tán thành. Họ chọn ông Stephano, một người đầy lòng tin và đầy thánh thần, cùng với ông Philippe, Prochoro, Nicanor, Timon, Parmena và ông Nicola, một người ngoại quê Antioquia đã theo đạo Do Thái. Họ đưa các ông ra trước mặt các tông đồ. Sau khi cầu nguyện, các tông đồ đặt tay trên các ông. Lời Thiên Chúa vẫn lan tràn, và tại Jerusalem số các môn đệ tăng thêm rất nhiều. Lại cũng có một đám rất đông các tư tế đón nhận đức tin. À, chúng ta thấy là cái số môn đệ càng ngày càng đông, số người theo Chúa Giêsu tin vào lời của các ông đồ và nhận bí tích rửa tội, và trong đó cả những người Do Thái theo văn hóa Hy Lạp, gốc Do Thái nhưng mà họ đã theo văn hóa Hy Lạp, học văn hóa của Hy Lạp, và có những người thì họ đi làm ăn xa từng vùng, rồi họ đã trở về và họ đã nghe lời Chúa, nhận bí tích rửa tội và gia nhập vào cộng đoàn. Thì chúng ta biết như phần trước là đã 5.000 người gia nhập rồi. Thì cái vấn đề tổ chức Chúa Giêsu không có nói rõ ràng. Cho nên ở đây chúng ta thấy là Chúa Giêsu chắc chắn là không có nói chi tiết vấn đề tổ chức hội thánh phải như thế nào, chỉ giao cái trách nhiệm là đi rao giảng tin mừng của Chúa rồi rửa tội cho muôn dân. Những ai tin thì chịu phép rửa nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Rồi. Cho nên ở đây chúng ta thấy các cuộc xung đột bùng nổ giữa hai nhóm người Do Thái bản xứ ở tại đó. Chưa bao giờ ra khỏi nước và họ nói tiếng Aram, tiếng thời đó của những người Do Thái họ nói tiếng Aram, và nhóm người Do Thái theo văn hóa Hy Lạp đã từng sống ở nước ngoài và họ thường dùng tiếng Hy Lạp, đó là văn hóa của thời đó. Dường như nhóm sau này theo trào lưu nhóm Esseno và không tham dự những nghi lễ ở đền thờ Jerusalem. Do đó, họ không cảm thấy thoải mái trong đời sống phụng vụ cũng như cộng đoàn, và chỉ có thể thấy mình ngày càng bị ức chế bởi vì nhóm Do Thái bản xứ, trong đó là có các tông đồ là cũng như là người Do Thái bản xứ, rồi có những anh em họ hàng của Chúa Giêsu nữa. Vì vậy mà có những người bị bỏ quên, là các bà góa bị bỏ quên, không có được chia phần, và họ mặc cảm cách nào đó, cho nên họ đã lên tiếng kêu trách các tông đồ. và vấn đề được giải quyết trong các tông đồ để dễ dàng đồng hóa với người bản xứ, lại vì các tông đồ là người bản xứ, và tới lúc cần phải để cho nhóm Hy Lạp có một cái quyền tự trị và bị phụ trách riêng biệt cho họ, thì rất có thể là đang hình thành ở đây một giáo hội dùng ngôn ngữ Hy Lạp và một lối phụng tự Hy Lạp. Tại vì những người này họ đã quen với ngôn ngữ Hy Lạp hơn, tại vì họ đã đi xa làm ăn và đất nước của họ từ cái thời của đế quốc Hy Lạp chiếm là thời năm 330 là Alexander Đại Đế đã bắt đầu chiếm. Vì trước đó thì cũng đã lưu lạc một số rồi, từ thời Babylon, thời 597 đã lưu đày sang Babylon rồi, rồi một số trở về Jerusalem, rồi sau đó là đế quốc Hy Lạp họ đã chiếm cái đế quốc của Ba Tư thì chiếm của đế quốc Babylon. Thì qua bao nhiêu trăm năm rồi, cho nên có những người họ vẫn đi làm ăn buôn bán ở xa, và nhất là cái thời mà đế quốc Roma từ bên châu Âu sang tới bên Trung Đông xuống tới Bắc Phi, thì tất cả là đế quốc Roma, cho nên họ đi lại làm ăn, và cái văn hóa của Hy Lạp thời đó người ta học hỏi nhiều về văn hóa Hy Lạp, từ toán học, triết học cho tới vấn đề khoa học kỹ thuật là từ văn hóa của Hy Lạp. Vì vậy mà trong giáo hội đã có những nhóm người bắt đầu khai sinh cái nền phụng tự Hy Lạp. Và cuối cùng mọi người đã đồng ý là lập 7 thầy 6. Đây là phó tế, là thầy 6 là chuyên lo cái việc mà chia phần ăn. Quyền bính của họ phải được Chúa Kitô trao ban. Cho nên phải được các tông đồ truyền lại cho họ. Thì chúng ta thấy là các tông đồ đã cầu nguyện và đặt tay trên các ông. Đó là cách để truyền chức vụ. Và các ứng viên mà đưa ra ở đây, Stefano, Philippe, Berochoro, Nicano, Timon, Bacnema và Nicola, là những người tràn đầy thánh thần của Chúa và khôn ngoan. Họ không chỉ có ở đó để làm những dịch vụ vật chất thôi, mà họ còn lo việc tài chánh, rồi hội thánh cũng đủ những nhiều người để lo công việc rao giảng tin mừng của Chúa, đặc biệt là công việc của các tông đồ. Ưu tiên một là cầu nguyện và phục vụ lời của Chúa. Còn vấn đề tài chánh hay là chia chác vấn đề phần ăn cho mọi người, cho đồng đều, không có bỏ sót ai, thì phải có các thầy sáu giúp. Thì 7 người thầy sáu đầu tiên này, Thánh Luca đã nói là họ phục vụ trong cái từ phó tế, có nghĩa là phục vụ hay là người quản gia, diaconet. Trên thực tế, từ phó tế là ngay từ đầu đã tạo cái ý nghĩa xác đáng là mọi thừa tác vụ ở trong hội thánh. Và đó là cái việc phục vụ như trong Côrintô 1 chương 12 câu 5. Những thừa tác vụ là để phục vụ. Và điều quan trọng chính là cộng đoàn được Chúa Thần quy tụ để giữa loài người họ làm chứng về ơn cứu độ của Chúa Giêsu ban tặng. Qua bao nhiêu thế kỷ, các thừa tác viên trong hội thánh có thể bị cám dỗ lạm quyền nữa. Có nhiều khi chức vụ được trao ban để mưu ích cho cộng đoàn, nhưng mà có những người vừa mưu ích cho cộng đoàn nhưng mà cũng làm cái cơ hội cho họ tiến thân ở trong xã hội, thì lúc đó là bắt đầu có sự lạm dụng. Cho nên chúng ta vẫn thấy có những lạm dụng đó. Bởi vì giáo hội ở giữa trần thế với những con người thánh thiện có, tội lỗi có, nhưng mà mỗi người đều được mời gọi phải sống thánh thiện như cha chúng ta trên trời đấng thánh. Và chúng ta cũng thấy có những vị được trọng vọng hơn trong phẩm trật của hội thánh, thì cũng nên áp dụng cho bất cứ ai được giao phó những cái trách nhiệm ít quan trọng hơn linh mục hay là giáo dân. Tất cả mọi người hãy ghi nhớ lời Chúa Giêsu đã dạy: ai làm lớn là người phục vụ. Cho nên thừa tác viên của giáo hội là để phục vụ, mà không phục vụ là hưởng thụ, thì đi ngược lại với Chúa Kitô. Cho nên chúng ta biết được cái lịch sử của các thầy sáu, và sau này giáo hội thì có thêm là đặt rõ ràng là thầy sáu vĩnh viễn là những người có thể sống đời sống gia đình của họ, nhưng mà vợ chết rồi thì không được kết hôn nữa. Còn có những thầy sáu trong 1 năm 2 năm rồi để chuẩn bị làm linh mục. Trong cái thế giới của chúng ta nó tiến tới một cái giai đoạn mới, giai đoạn đã được thành hình và đào tạo, và Chúa Giêsu không có nói rõ ràng cái chi tiết, nhưng mà Chúa Anh Thần là người hướng dẫn giáo hội trong từng giai đoạn một. Và kế tiếp chúng ta biết thầy sáu Stefano là đầy thánh thần của Chúa, và thầy sáu Stefano thuộc nhóm Do Thái mà theo cái văn hóa Hy Lạp như các tư tế ở Qumran bên bờ biển chết, thì ông ít gắn bó với cái phụng tự ở đền thờ và truyền thống của các thầy rabbi bằng cái nhóm Do Thái chính thống như là Thánh Phêrô. Đối với nhóm này, ông là một tín hữu nó khuynh hướng khác hoàn toàn. Và dĩ nhiên là Thánh Paulo là thuộc về nhóm Do Thái truyền thống, nhưng mà mở cửa cho tất cả mọi cái nền văn hóa đều có thể bước vào trong giáo hội được. Đó là cái bước khởi đầu của giáo hội. Chúng ta thấy nguyên trong người Do Thái thôi đã có hai nhóm: nhóm chưa bao giờ ra khỏi nước và nhóm đã từng sống cái văn hóa Hy Lạp, và họ đi đây đi đó nhiều nơi rồi. Rồi sau này những người dân ngoại gia nhập nữa. Cho nên nó có nhiều cái nền văn hóa khác nhau. Và chúng ta đọc từ câu 8 để chúng ta thấy Thánh Stefano vị tử đạo đầu tiên, và sau đó là cái diễn từ của Stefano. Ông Stefano được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điềm thiên dấu lạ lớn lao trong dân. Có những người thuộc hội đường gọi là hội đường của nhóm nô lệ được giải phóng gốc Kyrene và Alexandria, cùng với một số người gốc Cilicia và Asia đứng lên tranh luận với ông Stefano, nhưng họ không địch nổi lời lẽ khôn mà thần khí đã ban cho ông. Bây giờ họ mới xui mấy người phao lên rằng: chúng tôi đã nghe hắn nói lộng ngôn xúc phạm đến ông Môsê và Thiên Chúa. Họ sách động dân và các kỳ mục cùng kinh sư rồi ập đến bắt ông và điều đến thượng hội đồng. Họ đưa mấy người chứng gian ra khai rằng: tên này không ngừng nói những lời phạm đến nơi thánh và lề luật. Vì chúng tôi đã nghe hắn nói rằng Giêsu người Nazareth sẽ phá hủy nơi này và thay đổi những tục lệ mà ông Môsê đã truyền lại cho chúng ta. Toàn thể cử tọa trong thượng hội đồng đều nhìn thẳng vào Stefano và họ thấy mặt ông giống như mặt thiên sứ. Đó là Stefano đầy ân sủng của Chúa, cho nên gặp những cái nhóm người họ trước kia là nô lệ được giải phóng gốc Kyrene, gốc Alexandria là bên Ai Cập, là một thành phố lớn của Ai Cập, một số gốc Kilikia và Asia ở cái vùng Tiểu Á. Rồi họ tới đánh lộn Tefano và thấy khi mà không có lời lẽ nào đối lại với lời lẽ khôn ngoan của Tefano thì họ đã bực tức, đã tìm cách để làm chứng gian và đưa Tefano tới Thượng Hội đồng để diệt trừ Tefano đi. Và tại Thượng Hội đồng, các thượng tế đã hỏi và Tefano đã lên tiếng có cơ hội để làm chứng cho Chúa. Chúng ta thấy bài diễn từ dài trước Thượng Hội đồng là một bài tóm lược cựu ước mà chúng ta nên chú ý, chúng ta sắp đọc tới ở chương 7. Ông đã nhấn mạnh các sáng kiến liên hồi của Thiên Chúa, đấng kêu gọi, ban phúc lành và lời hứa, sửa dạy và cứu độ. Và đứng trước tình yêu không có mỏi mệt này của Chúa đó, người Do Thái lại thường xuyên nổi loạn, coi thường Thiên Chúa và loại trừ những người được Chúa sai đến với họ, từ các tiên tri cho đến chính Chúa Giêsu mà họ cũng cứ loại trừ. Và suốt cả 8 thế kỷ trước Chúa Kitô, ngôn sứ Hô-sê đã từng mô tả cái bi kịch này, tình yêu Thiên Chúa bị dân của Ngài khước từ ở trong Hô-sê chương 11 đã nói tới. Và ông Tê-pha-nô đã tuyên bố điều đó một lần nữa, bi kịch này đã đến hồi bi đát nhất rồi, khi Đức Giêsu con Thiên Chúa làm người bị đóng đinh trên thập giá. Xin mời chúng ta đọc từ chương 7 câu 1. Bây giờ vị thượng tế hỏi ông Tê-pha-nô, có đúng như vậy không? Ông đáp, thưa quý vị là những bậc cha anh, nghe tôi đây. Thiên Chúa hiển vinh đã hiện ra với ông Abraham, tổ phụ chúng ta, khi ông còn đang ở miền Mesopotamia, trước khi ông đến Kharan. Người phán với ông, hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng ngươi, và đến đất ta sẽ chỉ cho ngươi. Đó là bắt đầu khởi sự từ Abraham, để nói từ thành vua của miền Nam nước Iraq để lên Kharan, là ở phía trên Syria, rồi đi hay là Thổ Nhĩ Kỳ, giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, rồi đi xuống đất Canaan. Ông liền bỏ xứ người Canđê mà đến Kharan. Sau khi thân phụ qua đời, người bảo ông rời nơi ấy đến đất này, nơi nên hiện đang ở. Người không ban cho ông sản nghiệp nào ở đất này, dù một tấc đất cũng không, nhưng hứa cho ông cũng như dòng dõi ông được chiếm hữu đất này, mặc dù bấy giờ ông không có con. Thiên Chúa phán với ông rằng, dòng dõi ông sẽ trú ngụ nơi đất khách quê người, và người ta sẽ bắt họ làm nô lệ và ngược đãi họ trong vòng 400 năm. Người lại phán, nhưng ta sẽ xét xử dân đã bắt chúng làm nô lệ, tức là nô lệ bên Ai Cập 400 năm. Và sau đó chúng sẽ ra đi và sẽ thờ phượng ta tại nơi này, tức là nơi đất Israel, đất Canaan, là đất mà Thiên Chúa hứa với Abraham. Rồi người ban cho ông giao ước mà dấu chỉ là phép cắt bì. Và như thế, sau khi sinh ông Isaac được 8 ngày, ông làm phép cắt bì cho con. Đó là cái dấu chỉ của giao ước từ Abraham để chỉ những người thuộc về Chúa, thuộc về dân của Chúa. Ông Isaac cũng làm như thế cho ông Jacob. Ông và ông Jacob đã làm như thế cho 12 tổ phụ. Đó là cái bước đầu tiên trong sách Sáng Thế mà chúng ta đã học qua. Các tổ phụ ghen ông Giuse nên đã bán ông cho người ta đưa sang Ai Cập. Nhưng Thiên Chúa vẫn ở với ông. Ông người cứu ông khỏi mọi bước ngặt nghèo, cho ông được cảm tình của Pharaoh vua Ai Cập và được khôn ngoan trước mặt nhà vua, khiến nhà vua đặt ông làm tể tướng cai quản nước Ai Cập và toàn thể hoàng cung. Một cái bản tóm về lịch sử của Do Thái là về tại sao mà Giuse bị bán sang Ai Cập và được Chúa cứu làm sao, và cuối cùng là làm tể tướng của nước Ai Cập. Rồi xảy ra nạn đói trong cả nước Ai Cập và tại Canaan. Đó là thời rất ngặt nghèo. Và cha ông chúng ta không tìm đâu ra lương thực. Khi ông Gia-cốp nghe nói bên Ai Cập có lúa mì, liền sai cha ông chúng ta đi lần thứ nhất. Rồi đến lần thứ hai, khi ông Giu-se cho các anh em nhận ra mình. Bây giờ Pha-rôn biết rõ gốc tích của ông Giu-se. Ông Giu-se liền sai đi mời thân phụ là ông Gia-cốp cùng với tất cả họ hàng là 75 người. Vậy ông Gia-cốp xuống Ai Cập. Ông đã qua đời ở đó và cha ông chúng ta cũng vậy. Hài cốt các ông được đưa về Si-kem và táng trong ngôi mộ mà ông Abraham đã bỏ tiền mua của con cái Kha-mo tại Si-kem. Si-kem là cái vùng đất ở giữa của nước Do Thái. Cái vùng bây giờ được gọi là vùng Samari. Khi gần đến thực hiện lời Thiên Chúa đã long trọng hứa với ông Abraham, thì dân sinh sôi nảy nở ra nhiều tại Ai Cập. Cho đến khi một vua khác lên trị vì nước Ai Cập, vua này không biết Giu-se là người xảo quyệt, vua xử tệ với nòi giống chúng ta, ngược đãi cha ông chúng ta, đến nỗi bắt các cụ phải đem trẻ sơ sinh của mình bỏ đi, không cho chúng sống. Chính vào thời đó Mô-sê sinh ra, đứa bé kháu khỉnh được trước mặt Thiên Chúa, lại chỉ được nuôi 3 tháng ở nhà thân phụ. Sau đó bị bỏ, nhưng được con gái Pharaoh rước về nuôi làm con trai mình. Cậu bé được dạy cho biết tất cả về sự khôn ngoan của người Ai Cập và là người đầy uy thế trong lời nói cũng như việc làm. Khi người chẳng 40 tuổi, ông Mô-sê nảy ra ý định thăm viếng các anh em mình là con cái Israel. Thấy một người anh em bị một người Ai Cập làm hại, ông liền bên và để trả thù cho người bị áp bức, ông đánh chết người Ai Cập. Ông tưởng các anh em ông sẽ hiểu rằng Thiên Chúa dùng tay ông để ban ơn cứu độ cho họ, nhưng họ thì không hiểu. Đó là cái bước đầu tiên mà Mô-sê đã làm, nhưng mà đã không hiểu mà lại còn nói ra làm cho ông bị thiệt hại là phải chạy trốn khỏi Pharaoh. Ngày hôm sau, đang khi họ đánh lộn thì ông xuất hiện và dàn xếp cho đôi bên làm hòa. Ông nói: này các người là anh em, tại sao lại xử tệ với nhau? Nhưng kẻ đang xử tệ với người đồng bào gạt ông ra và nói: ai đã đặt ông làm người lãnh đạo và người xét xử chúng tôi? Hay là ông tính giết tôi y như đã giết tên Ai Cập hôm qua? Nghe câu nói ấy, ông Mô-sê liền trốn đi và đến trú ngụ ở miền Ma-đi-an. Ở đó ông sinh được 2 con trai. Đúng 40 năm sau, một thiên sứ hiện ra với ông tại sa mạc núi Sinai trong ngọn lửa của một bụi cây đang cháy. Ông Mô-sê ngạc nhiên khi thấy thị kiến ấy. Đang khi ông lại gần để xem cho rõ thì có tiếng Chúa phán với ông: ta là Thiên Chúa của cha ông ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob. Ông Mô-sê phát run lên, không dám nhìn nữa. Bây giờ Chúa phán với ông: cởi dép và chăn ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh. Ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân ta bên Ai Cập và đã nghe tiếng chúng kêu than, nên ta xuống giải thoát chúng. Bây giờ ngươi hãy đi, ta sai ngươi sang Ai Cập. Ông Mô-sê này là người mà họ đã từng chối bỏ khi nói: ai đã đặt ông làm người lãnh đạo và người xét xử? Thì Thiên Chúa lại sai ông làm người lãnh đạo và cứu chuộc. Qua trung gian vị thiên sứ đã hiện ra với ông trong bụi gai. Chính ông đã đưa họ ra bằng cách làm những điềm thiên dấu lạ tại đất Ai Cập, trong biển đỏ và trong sa mạc 40 năm trường. Chính ông Mô-sê đó là người đã nói với con cái Israel: từ giữa đồng bào của anh em, Thiên Chúa sẽ cho đứng lên một ngôn sứ như tôi để giúp anh em. Lời tuyên báo của Mô-sê. Và Mô-sê đã làm ơn mà mang cái họa, rồi phải chạy trốn 40 năm. Rồi tới khi 40 năm sau, Chúa lại hiện ra trong bụi gai và lại sai đi. Và giải thoát họ khỏi nô lệ Ai Cập. Và bao nhiêu cái điềm thiên dấu lạ Chúa làm tại Ai Cập, cả 10 cái dấu lạ, rồi dấu lạ biển đỏ rẽ ra để cho họ đi qua, rồi nuôi họ trong sa mạc bằng măng na. Và chính Môsê và những mọi người Do Thái đều tôn kính, thì Môsê đã báo trước là một ngôn sứ sẽ đứng lên giúp anh em. Chính ông là người đã có mặt trong đại hội ở sa mạc, bên cạnh vị thiên sứ nói với ông trên núi Sinai, và bên cạnh cha ông chúng ta. Chính ông đã đón nhận những lời hành sống để ban cho chúng ta, nhưng cha ông chúng ta đã không muốn vâng lời ông. Cái điểm đó là chúng ta chú ý, là người Do Thái không có muốn, mặc dầu Chúa đã giải thoát làm bao nhiêu là tốt lành, nhưng mà khi mà họ đã thoát nạn rồi thì họ không có muốn vâng lời nữa. Họ đã gạt ông ra, và trong thâm tâm họ đã quay lại Ai Cập. Họ nói với ông Aaron, xin ông làm cho chúng tôi những vị thần dẫn đầu chúng tôi, vì cái ông Môsê, người đã đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập, chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho ông ta. Là bắt đầu thờ bò vàng. Trong những ngày ấy, họ đã làm một con bê, họ dâng lễ tế cho ngẫu tượng ấy, và ăn mừng công trình họ tay họ làm ra. Bây giờ Thiên Chúa xoay mặt họ đi, và để mặt họ thờ thiên binh, như có lời chép trong sách các ngôn sứ: hỡi nhà Israel, 40 năm trường trong sa mạc, các ngươi có dâng lên ta vật hy sinh và lễ tế nào đâu? Các ngươi đã kiệu liều của thần Moloch và ngôi sao của thần Zephan là những ảnh tượng các ngươi đã làm ra để thờ, nên ta đã đầy các ngươi tới bên kia Babylon. Khi ở trong sa mạc, cha ông chúng ta có liều chứng ước như đấng phán với ông Môsê đã truyền, phải làm theo kiểu mẫu ông đã thấy. Liều ấy cha ông chúng ta đã kế thừa và đã cùng với ông Giô-suê đem vào đất chín được của các dân ngoại mà Thiên Chúa đã đuổi đi khúc mắt các ông. Liều ở lại đó cho đến thời vua David. Vua này đẹp lòng Thiên Chúa và xin được tìm một ngôi nhà cho Thiên Chúa của Gia-cóp, nhưng chính vua Sa-lô-môn mới xây nhà cho người. Tuy nhiên, đấng tối cao không ở trong những ngôi nhà do tay người phàm làm ra, như lời ngôn sứ đã nói. Chúa phán: trời là ngai của ta, còn đất là bệ dưới chân ta. Các ngươi sẽ xây cho ta nhà nào và nơi nào sẽ là chốn ta nghỉ ngơi. Chẳng phải chính tay ta đã làm nên mọi sự ấy sao? Hỡi những người cứng đầu, cứng cổ, lòng và tai không cắt bì, các ông luôn luôn chống lại thánh thần. Cha ông các ông thế nào thì các ông cũng vậy. Có ngôn sứ nào mà cha ông các ông không bắt bớ? Họ đã giết những vị tiên báo đấng công chính sẽ đến, còn các ông nay đã trở thành những kẻ phản bội và sát hại đấng ấy. Các ông là những người đã lãnh nhận đề luật do các thiên sứ công bố, nhưng lại chẳng tuân giữ. Khi nghe những lời ấy, lòng họ giận điên lên và họ nghiến răng căm thù ông Stefano. Stefano đã ôn lại lịch sử và nói cho họ biết cha ông họ cũng đã từng giết các tiên tri không có nghe lời. Rồi các tiên tri đã loan báo về Chúa Giêsu đến công chính đến, nhưng mà khi Chúa Giêsu đến thì cũng phản bội, cũng giết chết Chúa Giêsu. Cho nên cả thượng hội đồng, cả mọi người đều tức giận và họ không có nhìn nhận sự thật, mà họ giận điên lên và căm thù Stefano. Chúng ta thấy cái phản ứng của họ thì Stefano đã nói tất cả sự thật cho thượng hội đồng. Nhưng mà đó là cơ hội để cho những ai thành tâm thiện trí thì sẽ nhận ra mình đang sai lầm để quay trở về. được đầy ơn Thánh Thần, ông đăm đăm nhìn trời, thấy vinh quang Thiên Chúa và thấy Đức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa. Ông nói: "Kìa, tôi thấy trời mở ra và có người đứng bên hữu Thiên Chúa." Họ liền kêu lớn tiếng, bịt tai lại và nhấc về xong vào ông, rồi lôi ra ngoài thành mà ném đá. Các nhân chứng để áo mình dưới chân một thanh niên tên là Sa-lô. Họ ném đá ông Tê-phan-ô, đang lúc ông cầu xin rằng: "Lạy Chúa Giê-xu, xin nhận lấy hồn con." Rồi ông quỳ gối xuống kêu lớn tiếng: "Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này." Nói thế rồi ông an nghỉ. Và ông thấy, chúng ta thấy khi đã làm chứng cho Chúa, đã rao giảng lời của Chúa để cho biết Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa đã đến trên trần gian này, nhưng mà người ta đã sát hại, đã giết đi, Ngài đã sống lại và được đầy Thánh Thần, cho nên ông đã hướng trọn về Chúa và ông đã thấy Chúa Giêsu ở bên hữu Thiên Chúa Cha. Trời mở ra cho ông. Ông đã hướng về trời cao rồi. Và người ta lôi ông ra khỏi thành để ném đá ông. Nhưng mà chúng ta thấy như Chúa Giêsu trên thập giá: "Con xin phó linh hồn trong tay Cha." Thì ở đây Thánh Tê-phan-ô đã dâng hồn mình cho Chúa Giêsu và xin Chúa đừng trách tội những người này, như Chúa Giêsu cũng đã tha thứ cho những người đóng đinh Chúa. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ lầm chẳng biết. Và ông Sa-lô là theo cái từ của người Do Thái, còn trong tiếng Latin Hy Lạp thì gọi là Phao-lô. Và ông thuộc cái nhóm giao nhiệm vụ ném đá ông Tê-phan-ô. Và Sa-lô là người giữ áo cho họ. Và bắt đầu từ đó là cuộc bách hại đạo nó phát triển. Trong cái phần này chúng ta thấy Luca là đệ tử của Phao-lô, cho nên biết rõ những cái này. Và cuộc bách đạo, các kỹ thuật bắt đầu, ít nhất là những người theo văn hóa Hy Lạp phải phân tán tới các miền Jude và Samari. Phải đi xe ra, không ở tại Jerusalem được nữa. Như thế là viễn cảnh mà Chúa Giêsu đã mở ra, ngày người lên trời đã bắt đầu hình thành. Là phải phân tán đi, rao giảng tin mừng khắp nơi. Ở đây cũng như nhiều đoạn khác, cái điểm gỡ, điểm xấu đã trở nên điểm lành. Khi bắt bớ thì Chúa đã biến sự dữ nên sự lành. Các người tin vào Chúa, họ đi những vùng khác thì họ lại tiếp tục rao giảng tin mừng của Chúa ở nhiều nơi khác nữa, chứ không phải chỉ tụ lại ở một cái vùng nhỏ Jerusalem thôi. Cho nên đó là cách mà Chúa biến sự dữ nên sự lành. Chúa vẫn có nhiều cách để Chúa làm. Và trong chương 8 chúng ta sắp đọc để cho chúng ta thấy một số trường hợp rao giảng tin mừng ở các miền Jude và Samari, và thái độ của Sa-lô khi ông đã chống đối tới cùng và còn đi tìm lùng bắt những người tin vào Chúa và đi tới xin cả mệnh lệnh để đi sang tới tận cái vùng Damas nữa. Xin mời đọc từ chương 8 câu 1. Phần ông Sa-lô, ông tán thành việc giết ông Tê-phan-ô. Hồi ấy hội thánh tại Jerusalem trải qua một cơn bắt bớ dữ dội. Ngoài các tông đồ ra, mọi người đều phải tản mát về các vùng quê miền Jude và Samari. Có mấy người sùng đạo chôn cất ông Tê-phan-ô và khóc thương ông thảm thiết. Còn ông Sa-lô thì cứ phá hoại hội thánh. Ông đến từng nhà, lôi cả đàn ông lẫn đàn bà đi tống ngục. Họ bắt phải bỏ đạo, còn nếu không thì họ sẽ ném đá thì chết. Và ông Sa-lô lúc đó là hung hăng cả cái vùng đó. rồi còn đi tới những cái vùng khác nữa. Và trong khi đó chúng ta thấy những cái nhóm đi tới những cái vùng chung quanh như Samari, Philippe thì đi tới Samari, thì họ đã xây dựng những cái cộng đoàn Kitô hữu khác. Và công cuộc loan báo tin mừng đã mang lại cái niềm vui cho mọi người. Thiên Chúa tự mặc khải cho dân và nhờ Thánh Thần của Chúa mà chữa trị họ lành cả hồn lẫn xác. Và chắc không phải tất cả mọi người sẽ nghe lời mà trở lại đâu. Nhưng mà những ai nghe và trở về với Chúa thì đó là những người mở tâm hồn cho Thánh Thần tình yêu của Chúa dẫn dắt. Và dân chúng thì hưởng những cái niềm vui vì mọi người tin vào Chúa. Xin mời chúng ta đọc từ câu 4. Vậy những người phải tản mát này đi khắp nơi loan báo lời Chúa. Ông Philippe xuống một thành miền Samari và rao giảng Đức Kitô cho dân cư ở đó. Đám đông một lòng chú ý đến những điều ông Philippe giảng, bởi được nghe đồn và được chứng kiến những dấu lạ ông làm. Thật vậy, các thần ô uế vừa kêu lớn tiếng vừa xuất khỏi nhiều người trong những kẻ bị chúng ám. Nhiều người tê bại và tàn tật được chữa lành. Trong thành người ta rất vui mừng vì có những người nhân danh Chúa Giêsu để xua đuổi ma quỷ mà trước giờ nó khống chế hết người này tới người nọ. Rồi những người bệnh tật, tê bại, tàn tật thì được chữa lành. Chúa đã dùng Philippe rồi thấy những cái công việc tốt lành đó. Thì thầy phù thủy Simon đã ước mong lấy tiền bạc để mua. Trong thành ấy có một người tên là Simon, vốn dùng phù phép làm cho dân Samari kinh ngạc. Ông ta xưng mình là nhân vật quan trọng và mọi người từ nhỏ đến lớn đều chú ý đến ông. Họ nói, ông này là quyền năng của Thiên Chúa, quyền năng được gọi là vĩ đại. Họ chú ý đến ông vì từ khá lâu ông đã dùng phù phép làm cho họ kinh ngạc. Nhưng khi họ tin lời ông Philippe loan báo tin mừng về nước Thiên Chúa và về danh Đức Giêsu Kitô, thì họ đã chịu phép rửa, có cả đàn ông lẫn đàn bà. Cả ông Simon nữa cũng đã tin theo. Và sau khi chịu phép rửa, ông cứ theo sát ông Philippe và kinh ngạc vì được thấy các dấu lạ và các phép màu vĩ đại xảy ra. Các công đồ Jerusalem nghe biết dân Samari đã đón nhận lời Thiên Chúa, thì cử ông Phêrô và ông Gioan đến với họ. Khi đến nơi, ông cầu nguyện cho họ để họ được nhận được Thánh Thần. Vì Thánh Thần chưa xuống một ai trong nhóm họ, họ mới chỉ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu, tức là họ mới nhận bí tích rửa tội. Còn bí tích thêm sức họ chưa có nhận, thì Phêrô và Gioan đã đến để ban bí tích thêm sức nữa. Bây giờ hai ông đặt tay trên họ, họ nhận được Thánh Thần. Là họ bắt đầu được tràn đầy Thánh Thần của Chúa. Ông Simon thấy khi các công đồ đặt tay thì Thánh Thần được ban xuống, nên ông đem tiền biếu các ông và nói, xin cũng ban quyền ấy cho tôi nữa, để tôi đặt tay cho ai thì người ấy nhận được Thánh Thần. Nhưng Phêrô đáp, tiền bạc của anh tiêu tan luôn với anh cho rồi, vì anh tưởng có thể lấy tiền mà mua ân huệ của Thiên Chúa. Chẳng có phần chia cho anh, cũng chẳng có phần thừa kế trong việc này đâu, vì lòng anh không ngay thẳng trước mặt Thiên Chúa. Vậy anh hãy sám hối về việc xấu ấy của anh và cầu xin Chúa, may ra người sẽ tha cho anh tội đã nghĩ như thế trong lòng. Thật vậy, tôi thấy anh đang ứ đầy mặt đắng và đang bị tội ác trói buộc. Ông Simon thưa, xin hai ông cầu cùng Chúa cho tôi, để không điều nào trong những điều các ông nói giáng xuống trên tôi. Sau khi long trọng làm chứng về và nói lời Chúa, hai tông đồ trở về Jerusalem và loan tin mừng cho nhiều làng miền Samari. Chúng ta thấy ông Simon này, ông tưởng rằng lấy tiền bạc để mua ân sủng của Chúa. thì cái tội này gọi là tội phạm thánh, tội lạm dụng tiền bạc, thì tội người ta gọi là tội simone, tội thuộc về lạm thánh của thánh. Thì ông Philippe ở đây chúng ta thấy là ở trong nhóm thầy sáu bảy người đó, ông làm phép rửa và thông ban ơn thánh thần là nhờ Phêrô và Gioan đã đến. Và từ lúc đầu chúng ta thấy phép rửa và việc đặt tay là hai giai đoạn của nghi thức nhập đạo Kitô giáo. Và bây giờ thì các em bé được rửa tội từ nhỏ, khi nó 14 tới 16 tuổi thì nó nhận bí tích thêm sức này. Thì vì nó cần phải hiểu và trưởng thành trong đức tin. Còn người lớn thì nhận cả hai, trong một một lần là rửa tội rồi sau đó thêm sức luôn. Và như vậy liên quan đến hai khía cạnh khác nhau của đời sống trong hội thánh. Phép rửa nhấn mạnh khía cạnh con người được đổi mới nhờ đức tin. Việc đặt tay cho thấy ơn của Chúa Thánh Thần được thông truyền từ đời này sang đời khác, khởi từ những người đầu tiên đã lãnh nhận Thánh Thần trong ngày lễ ngũ tuần là các tông đồ. Việc đặt tay này ngày nay trở thành bí tích thêm sức ở trong hội thánh. Lúc bấy giờ thường được đánh dấu bởi những điềm lạ xảy ra như sách công vụ và như thánh Phaolô trong một Côrintô chương 12 và chương 14, ngài nói về các đặc sủng của Chúa Thánh Thần, đã ghi lại các ơn tiên tri, ơn trí tri, ơn phân biệt thần khí, ơn nói tiếng lạ, ơn cầu nguyện trong tiếng lạ, trong thần khí của Chúa, ơn giải thích tiếng lạ, ơn chữa lành bệnh tật, ơn đức tin để xua đuổi ma quỷ. Đó là những cái điều mà một Côrintô chương 12 và 14 thánh Phaolô có đề cập tới. Thường thì chúng ta chỉ dừng lại ở khía cạnh lý kỳ của các ân huệ này. Nhưng thật ra đây là những điều bàn bạc trong cuộc sống. Và những ai đã chấp nhận để cho Thánh Thần hướng dẫn vẫn tiếp tục cảm nghiệm cách này hay cách khác về những ân sủng của Chúa Thánh Thần ban cho từng hoàn cảnh một. Chuyện thầy phù thủy Simon là một dịp cho Thánh Phaolô lên án cái việc hiểu sai lạc về các ân huệ thiêng liêng, không phải mua bằng tiền bạc. Đó là cái ơn nhưng không từ Thiên Chúa. Ông Simon tưởng các tông đồ là những phù thủy cao tay ấn hơn mình, và ông muốn mua chuộc các ngài để được quyền năng làm một số phép lạ. Thánh Phêrô cho chúng ta hiểu rằng đi tìm phép lạ không chắc là một cách chuẩn bị thích hợp để đón nhận Chúa Thánh Thần. Nếu có chú ý tới những dấu lạ, những phép lạ, hoặc là mình chữa lành cho người này người kia, thì lúc đó coi chừng chúng ta rơi vào cái tội kiêu căng, là mình ham danh vọng để người ta khen tặng mình. Cái đó là cái nguy hiểm. Và nhớ những việc ấy không thể mua bằng tiền, phải cẩn thận. Cái gì đụng tới tiền bạc là nó có những lạm dụng trong đó, nên phải cẩn thận vấn đề này. Các ân huệ của thần khí không phải lúc nào cũng y như các ân huệ được đề cập trong sách công vụ đâu. Các ân huệ của Thiên Chúa ban là tùy theo nhu cầu của hội thánh. Các ân huệ của Chúa, các đặc sủng của Chúa tùy theo nhu cầu. Người thì được ơn rao giảng, người thì được ơn nói tiếng lạ và giải thích tiếng lạ, thì mỗi người một ơn khác nhau. Người thì được ơn chữa lành bệnh tật nếu Chúa thấy điều đó là cần thiết, mà những ân sủng là để phục vụ cho cộng đoàn dân của Chúa, cho nên còn gọi là ơn đoàn sủng, là ơn ban cho cộng đoàn. Những cộng đoàn đơn sơ và nghèo nàn thì nhận được nhiều ơn để chữa lành bệnh nhân hơn. Bởi vì họ thiếu những phương tiện thông thường nên Thiên Chúa có mặt giữa họ. Các nhóm cầu nguyện nhận được ơn nói tiếng lạ vì ơn ấy giúp họ tin tưởng vào Thiên Chúa và kiên trì ca tụng người. Ở đâu đức tin dựa trên lòng xác tín Thiên Chúa là đấng chí công và lòng kính sợ người, thì ta thấy có ơn nói tiên tri và ơn dò thấu những bí mật của lòng người, hiểu được tận trong đáy lòng của người, như cha Vianney chẳng hạn, hay là cha Bác-rê-bi-ô, là những người được cái ơn đọc được trong tâm trí của người khác và khi họ xưng tội mà họ còn rụt rè, có những tội lỗi mà họ còn rụt rè, thì các ngài biết rõ cái tội đó, đọc được và được cái ơn của Chúa để giúp cho người đó thanh tẩy tâm hồn của mình. Đó là những cái ơn mà Chúa thương ban để phục vụ. Ở đâu đức tin dựa vào lòng xác tín, Thiên Chúa là đấng chí công và lòng kính sợ người, thì mình thấy có ơn tiên tri, hoặc là ơn dò thấu được những bí mật trong lòng người. Trái lại, trong giới trí thức mà hay lý luận đó, thì người ngôn sứ thường nổi bật với ơn biết ăn nói, biết giảng dạy chững chạc và soi sáng đức tin. Nhờ đó cộng đoàn cũng như cá nhân nhận ra tiếng nói của Chúa. Chúa Thần tiếp tục hoạt động nơi nhiều tín hữu. Có thể họ không nói các tiếng lạ, không chữa bệnh, nhưng họ hành động dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần và làm nảy sinh những hoa quả của thần khí Chúa, như trong thư Galat chương 5 câu 2 đến 24 về những cái hoa quả của Chúa Thánh Thần, thì mình vui tươi, bác ái, yêu thương, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau. Đó là những ơn sủng của Chúa, cho nên họ trở nên những chứng nhân đích thực của Chúa Giêsu. Và từ câu 26, Philippe đã làm phép rửa cho một viên thái giám vì ông ta làm việc ở tận ở bên Ethiopia, tức là đi về hướng của Ai Cập rồi đi tới Ethiopia, là vùng biển biển đỏ đi thẳng tới phía Ấn Độ Dương. Nên giáp xuống cái vùng đó, tức là phía phía đông đông bắc của Ai Cập. Thiên sứ của Chúa nói với ông Philippe, đứng lên, đi về hướng nam, theo con đường từ Jerusalem xuống Gaza. Con đường này vắng, ông đứng lên đi. Khi ấy có một viên thái giám người Ethiop làm quan lớn trong triều của bà Candace, nữ hoàng nước Ethiop. Ông này làm tổng quản kho bạc của bà. Ông đã lên Jerusalem hành hương và bây giờ đang trên đường về. Đó là cái giới thiệu để cho thấy là một cái người Do Thái nhưng mà làm việc ở bên Ethiopia, ở đây dịch là Ethiop, làm quan trong triều của bà Candace là nữ hoàng nước Ethiopia. Thì nữ hoàng phương Nam đã từng thờ, đã đến Salomon trước đó cả hơn 900 năm, đã từng đến Jerusalem, là nữ hoàng phương Nam là vùng Ethiopia này. Và người Do Thái sau này đã lưu lạc khắp nơi thì đã từng ở cái vùng này và làm cái kho bạc của bà nữ hoàng này. Và ông đã đọc sách Isaiah và ông không hiểu, thì Philippe đã được sai đến, được thần khí Chúa dẫn tới để giải thích. Và chúng ta thấy công việc của Chúa Thần làm thật là tuyệt vời. Từ câu 28, ông đã lên Jerusalem hành hương và bây giờ đang trên đường về. Ngồi trên xe nhà, ông đọc sách ngôn sứ Isaiah. Thần khí nói với ông Philippe, tiến lên đuổi kịp xe đó. Ông Philippe chạy lại, nghe thấy ông kia đọc sách ngôn sứ Isaiah thì hỏi, ngài có hiểu điều ngài đọc không? Ông quan đáp, mà làm sao tôi hiểu được nếu không có người dẫn giải. Rồi ông mời ông Philippe lên ngồi với mình. Đoạn kinh thánh ông đang đọc là đoạn này. Như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm đến khi bị xén lông, người chẳng mở miệng kêu ca, bởi người bị hạ xuống, nên bản án của người đã được hủy bỏ. Dòng dõi người ai sẽ kể lại, vì cuộc sống của người trên trần gian sẽ bị chấm dứt. Viên thái giám ngỏ lời với ông Philippe, xin ông cho biết vị ngôn sứ nói thế về ai, về chính mình hay về một ai khác. Ông Phi-líp-pê lên tiếng và khởi từ đoạn kinh thánh ấy mà loan báo tin mừng Đức Giê-xu cho. À, thì đoạn kinh thánh này dĩ nhiên là Isaia không có nói về ông, nhưng mà nói về Chúa Giê-xu như con chiên bị đem đi làm thịt vậy. À, Ngài là chiên Thiên Chúa đứng gánh tội trần gian. À, và Ngài như là con chiên hiền lành bị sát tế. Và từ đó mà Phi-líp-pê đã dẫn dắt để cho ông thái giám này hiểu. Và dọc đường các ông nói và đi tới một chỗ có nước, viên thái giám mới nói: chẳng nước đây có gì ngăn trở tôi chịu phép rửa không? Ông Phi-líp-pê đáp: nếu Ngài tin hết lòng thì được. Cái điều quan trọng là tin. Nếu không tin vào Chúa Giê-xu là đấng gánh tội trần gian, đã đứng cứu độ trần gian, đã đến, đã chết và sống lại, Ngài là Thiên Chúa. Nếu không tin thì không thể nào nhận phép rửa được, vì cái nhận cũng như không thôi. Điều quan trọng là tin, và qua cái dấu bên ngoài đó để Chúa thanh tẩy tội lỗi bên trong của tâm hồn của mình, và mình trở nên con cái của Chúa, trở nên chi thể của Chúa Giê-xu. Viên thái giám thưa: tôi tin Đức Giê-xu Ki-tô là con Thiên Chúa. Ông tuyên xưng đức tin là ông tin Đức Giê-xu là con Thiên Chúa. Ông truyền dừng xe lại. Ông Phi-líp-pê và viên thái giám cả hai cùng xuống chỗ có nước. Ông Phi-líp-pê làm phép rửa cho ông quan. Khi hai ông lên khỏi nước, thần khí Chúa đem ông Phi-líp-pê đi mất. Và viên thái giám không còn thấy ông nữa. Nhưng ông tiếp tục cuộc hành trình lòng đầy hoan hỷ. Còn Phi-líp-pê thì người ta gặp thấy ở Ác-đốt. Ông loan báo tin mừng cho mọi thành thị ông đi qua, cho tới khi đến Cesare, tức là lên tới miền Bắc của nước Do Thái. À, trong khi đó đi xuống dãy Gaza rồi đi xuống cái phía Ai Cập. À, mà ở đây lại thần khí Chúa lại dẫn Phi-líp-pê đi tiếp. À, và trong cái giai đoạn đó để chúng ta hiểu được là chính Chúa Thần dẫn dắt các tông đồ, dẫn dắt mọi người, và chính Chúa Thần tác động trên cả ông thái giám này nè, để họ nhận biết Chúa Giê-xu Ki-tô là Thiên Chúa. Và chúng ta thấy là người Do Thái lúc đó họ tứ tán đi khắp nơi, và trong cái đế quốc Roma, Ethiopia cũng thuộc về đế quốc Roma. Và họ đến ngày lễ thì họ về Jerusalem để hành hương. Người ta thường dùng cái từ này nè để chỉ là những người nước ngoài đó, họ còn giữ đạo và sức hấp dẫn của đạo Do Thái và niềm tin độc thần của đạo Do Thái. Tuy không giữ các tập tục người Do Thái hoàn toàn, nhưng họ vẫn đọc kinh thánh và thích tham dự các nghi lễ Do Thái giáo. Họ sẽ có một vai trò quan trọng trong các sứ vụ loan truyền đạo của Chúa Kitô giữa các dân không phải gốc Do Thái. Đó là bắt đầu những cái cầu nối mà Chúa đã sắp xếp để có những người họ gốc Do Thái mà đã đi xa rồi, không còn ở trong nước nữa, và không còn thường xuyên đến đền thờ Giuse-xu được. Họ lâu lâu họ mới có một năm thì có một chuyến hành hương về Giuse-xu, cho nên họ không có giữ tất cả tập tục người Do Thái được vì ở nước ngoài rồi. Thì họ là những cái cầu nối để cho những người dân ngoại được biết về ơn cứu độ của Chúa. Rồi chính các tông đồ đi rao giảng cho những người dân ngoại nè. Mọi sự bắt đầu với cái đoạn sách Isaia chương 57 câu chương 53 câu 7. Thì viên thái giám này đã bắt đầu được giải thích và được hiểu. Và bài thơ này nói về người tôi trung của Thiên Chúa bị lên án một cách bất công, như con chiên bị đem đi giết vậy, và chịu đau khổ để chuộc tội toàn thể nhân loại. Các tông đồ và hội thánh tiên khởi đã nhận ra đây là một trong những đoạn văn tuyên báo về Chúa Kitô rõ nét nhất, và từ Isaiah chương 53. Và bài thơ này của Isaiah đã kết thúc với một vài câu còn kín đáo gợi ý rằng người tối trung của Chúa sẽ được phục sinh. Vì cuộc sống của người trên trần gian đã bị chấm dứt, nhưng mà dòng dõi của Chúa nó không có bị hủy, nhưng mà đã bắt đầu với tất cả những ai tin. Và chúng ta hiểu được là thánh thần tình yêu của Chúa đã dẫn dắt những bước đầu của giáo hội cho tới ngày hôm nay. Giáo hội vẫn được Chúa thần dẫn dắt để đi cho tới tận cùng thế giới, loan báo tin mừng của Chúa. Và Chúa thần tác động trên những người rao giảng và những người nghe để mọi người hiểu được lời của Chúa và nhận biết Chúa Jesus Kitô là Thiên Chúa đích thực đã đến trên trần gian và quy tụ trong một hội thánh mà tôn thờ Chúa. Rồi ngày mai chúng ta sẽ học tiếp ở chương 9 về Sa-lô sau khi đến bắt đạo, thì Chúa đã gọi và trở nên tông đồ cho Chúa.